像块干雨并蛮重要的考量下的很少人能得个龙怕都喊当然给我们老板讲的当然呢这都喊的东大那一那老师好像叫龙牛怕嘛都喊tất cả những người tu không có kết quả là tại vì sai pháp mà tu hành không đúng với chánh pháp mà tu hành đấy là phần nhiều ta lạc ra ngoài đạo thì cái khi mà tu sai pháp đó, là như thế nào và đúng pháp đó, là như thế nào cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà Phật tử chúng ta cần nên tu tập pháp mà tu hành đó, thì pháp của Đức Phật chúng ta thấy Đức Phật dạy trên cái con đường giải thoát nó chỉ ba cánh cửa đi ra, một là chứng văn, hai là duyên giác, ba là bồ tát. Chỉ có ba con đường đó mà đi ra khỏi sinh tử thôi. Cho nên Đức Phật thuyết ra tam thừa giáo là cái gì? Ngoài tam thừa ra không có con đường nào mà đi ra khỏi sinh tử được hết. Nên tất cả các thằng ngoại đạo á, thì họ tu họ cũng có thần thông này, nhưng mà vẫn ở trong sinh tử. Họ cũng có phước báo mà gọi nó là phước báo hữu lậu. Cho nên cái phước báo đó với cái nghiệp nó đồng với nhau. Cái phước báo với cái nghiệp đồng nhau là thế nào? Tại vì chúng ta tu á, để ta có phước báo, mà có phước báo đó có nghĩa là ta được cái ngoại hình dễ coi, ta có một sức khỏe tốt, ta có tiền của nhiều và ta có bạn bè đông, ta có cái hiểu biết hơn người, đó ta gọi là phước báo. Nhưng mà khi ta có cái phước báo đó rồi đó, mà ta còn lưu nghiệp lại, tức là cái nghiệp của chúng ta, cho nên khi nghèo thì khác, nhưng mà khi giàu thì khác. Người đời hay nói một câu bảo là nghèo thì đổi bạn, không giàu đổi bạn, giàu thì đổi bạn, sang đổi vợ. Tức là đổi bạn, đổi vợ, cái này đã là điều theo cái nghiệp đó. Tại hồi nãy nó nghèo quá. Cái khi mà chúng ta còn nghèo thì cái điều kiện vật chất có nghĩa là không có. Điều kiện vật chất chúng ta không có, cho nên ta dễ trở thành người tốt, ta chơi với tất cả mọi người. Nhưng mà khi ta giàu có rồi, cuộc sống chúng ta thay đổi. Cho nên cuộc sống chúng ta thay đổi, chỗ này muốn nói là từ cái chỗ nghèo sang đổi qua giàu, thì bây giờ nó đưa tới chỗ hưởng thụ. Ít có ai mà giàu sang mà không hưởng thụ. Đây là sự thật. Cho nên cái thay đổi của cuộc sống ta mà hãy hưởng thụ á, thì phước báo hữu lậu thì bao giờ cũng hết. Cái khi chúng ta khổ cực, chúng ta làm á, để mà tạo ra được của cải, nhưng mà ta ở không ta hưởng á, thì cái này mau hết. Cho nên Đức Phật nói dù có sanh lên tới cõi trời, sắc cứu cánh thành được lên tới trên cõi trời mà tứ không thiên này nữa, thì hết phước rồi cũng đoạn thôi. Chỉ đọa sớm hay là đọa muộn. Tại sao lên trên các cõi trời mà đọa sớm? Đức Phật nói là lên trên trời đó là ta chỉ có hưởng thụ. Ta chỉ có hưởng thụ mà ta không có điều kiện để tạo thêm phước báo nữa. Đó là cái sự thật. Tại vì cái thế giới đó không có điều kiện để chúng ta tạo phước. Có nghĩa là sao? Ở trên đó đâu có ai cần ta giúp đỡ, mà không có ai cần thì ta cũng có điều kiện giúp đỡ họ. Cho nên cái phước ta tạo nó hưởng hết rồi thì đọa. Mà đọa đó là đọa theo cái nghiệp trước đây chúng ta. Như cái trường hợp mà ông Út Đầu Lâm Phất là thầy của Đức Phật khi mà ngài xuất gia. Nhưng mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, muốn tới độ ông này, mà ông này đã đắc đạo trước, cho nên ông sanh về tới cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên rồi, tức là lên tới tứ không thiên rồi, cùng tột. Thế mà Đức Phật nói là quốc độ lâm phất, khi hưởng hết phước là đọa xuống làm con phi đi trùng. Phi đi trùng tức là con trùng có cánh, đọa xuống là người trùng. Đó là một cái việc mà quan trọng. Cái này là tu không đúng pháp. Đó là những người tu không đúng pháp mà lên cái cao tột của họ đó, tới cuối cùng cũng đọa. Còn lại những người ở trong tình thế này, như là thầy bùa, thầy bói, thầy cúng, thầy tất cả các loại thầy này đều nằm ở trong sanh tử đó, thuộc về cái hàng thấp đó, thì chắc chắn là không được gì. Cho nên tất cả những cái này họ sai pháp. Họ sai pháp đó chúng ta thấy rõ đó, tới cuối cuộc đời họ, những người này nhé, tới cuối cuộc đời đó ta thấy ít bao giờ được an lành. Đó là cái tu sai pháp. Rồi bây giờ nó tu đúng pháp, đúng như pháp mà tu hành này là gì? Tức là chỉ có tam thừa giáo đó, Đức Phật nói ra đó là đường giải pháp. Ngoài tam thừa giáo là không ra được, không ra được sinh tử, chỉ tạo phước báo thôi. Tại vì tam thừa giáo đó là xây dựng cái phước báo, nên ta gọi là phước báo vô lậu. Mà vô lậu á, nó khác hữu lậu ở chỗ nào? Phải thấy chỗ này rồi chúng ta tu. Cho nên vô lậu á, chữ vô lậu, chữ lậu có nghĩa là lọt, sót, tức là còn nhiều cái sai sót. Cho nên ta tạo được công đức mà ta có nhiều cái sai sót đó, thì cái công đức này biến mất hết. Như hồi sáng đó, thầy có nói, bây giờ đó, ta làm một việc mà 50% ủng hộ ta, 50% chống đối ta, thì cái này coi như là lũ công vô đó. Cái này là có sai sót rồi. Thì cái chuyện ta làm, ta nói ta tu sao suốt đời ta chịu cực chịu khổ mà sao ta không kết quả gì hết, là tại vì ta không có trí tuệ, không nhìn xa. Thế nên ta càng làm thì nó lại càng tăng trưởng hai cực. Cái số người ghét ta cũng tăng, số người thương ta cũng tăng. Hai cái này là hai cái thế lực luôn luôn mâu thuẫn và xung đột nhau. Thì bây giờ đó, khi chúng ta muốn tu thì sao? Làm sao ta cải thiện cho được cái phía mà ủng hộ ta đó, mỗi ngày mỗi nhiều thêm, và cái số mà chống đối ta đó, mỗi ngày mỗi ít lại. Thì cái trường hợp này đó, bảo là đúng pháp, đúng như pháp tu thì nó sẽ xảy ra này. Thì cái này bước ban đầu ta tu thế nào đây? Thế là Đức Phật dạy chúng ta, những người họ ủng hộ ta đó là gì? Tức là ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đó, ta đã từng ủng hộ họ rồi. Ta phải biết như vậy, ta đã từng ủng hộ họ rồi, cho nên bây giờ sanh trở lên cuộc đời này họ thấy ta đó, họ có ý thức muốn trả ơn thôi, muốn trả cái ơn cũ, cho nên họ hết lòng với ta và sống chết với ta. Thì cái này là phước chúng ta tạo. Nhưng mà bây giờ đó, cái phước chúng ta tạo đời trước đó, họ hết lòng với ta, họ sống chết với ta đó, là vì họ muốn trả cái ơn cũ. Nhưng mà bây giờ họ trả ta đó, ta nhận cái này rồi, họ thiếu nợ ta, cho nên bây giờ họ đem mà trả ta. Họ trả cho ta đó, ta thấy ta có tiền nhiều quá, thấy có tiền nhiều quá, thôi bây giờ ta đi đánh bạc đi, ta đi mua vé số đi. Thế sao? Đương nhiên cái phước cũ này ta mất rồi. Cái phước cũ đó mất rồi, tức là họ trả ta hết rồi. Còn cái mới này đó, đáng lẽ ta lấy cái này đó, ta làm được chuyện công đức mới thêm nữa. Nhưng mà ngược lại ta lấy, ta đem ta xài cái vô lý, thì cái này cũng coi như là ta mất trắng rồi. Cái người này sẽ không ủng hộ ta nữa, là ta hết phước. Nhưng mà tệ hại hơn nữa đó, là khi ta không có trí tuệ, cái người mà thiếu nợ cũ ta thì họ mang họ trả cho ta. Bây giờ đó, ta sẵn có tiền này, ta không đánh bạc thiệt, nhưng mà ta đem ta đưa cho người đánh bạc, thì tiền chúng ta cũng mất cánh. Tay ta đâu đánh bạc. Cái này đó là gì? Tức là ta bố thí và cúng dường đó. Nên là có nhiều người họ nói với thầy đó, con không dám ăn chứ, con làm ra con không dám ăn, con đem cúng hết, đem bố thí hết. Thầy mới hỏi là ông bố thí cho ai và ông cúng cho ai. cái điểm này là điểm quan trọng. Người ta bố thí cho ai, ta cúng cho ai, cái người đó làm cái gì đây? Đây là cái việc quan trọng. Tại nếu mà ta cúng dường, ta cúng cho các bậc chân la hán, cho các vị Đức Chi Phật, cho các vị Bồ Tát á, thì cái này ta được. Nhưng mà ta đem ta cúng dường cho những cái người mà họ tu hành không đúng pháp, họ tu hành không đúng pháp rồi đó, thì cái trường hợp đó trước mắt là gì? Họ sẽ dẫn những người khác mà đi sai con đường này luôn. Đấy là không rồi. Nói cách khác đi đó là ta tiếp tay cho người xấu, ta tiếp tay cho người lợi dụng. Thế nên họ đã lợi dụng, họ đã xấu rồi, nhưng mà bây giờ đó ta tiếp tay cho họ, thì cái này ta phải lãnh một phần cái hậu quả do ta tạo ra. Thế là cái trường hợp khác nữa. Thế nên bây giờ đó thầy có một ông đạo, thế nên thầy đó thì không cho tiền ông ta. Tại sao thầy không cho? Nó thầy có nhiều tiền quá mà thầy không cho ông đạo tiền để ông sống cực khổ. Nhưng mà cái chủ yếu là thầy muốn ông này tu, ông này học, ông này đó tạo nên phước. Nhưng bây giờ đó, cái người đã thấy ông đạo này tội nghiệp quá, bị thầy đày đọa quá, thôi không dám ăn, đem tiền nuôi ông đạo này. Cho nên bây giờ cái ông đạo này có tiền rồi thì bắt đầu ăn chơi, cái chuyện học cũng quên rồi, chuyện tu cũng quên rồi. Mai mốt ông đạo này hư hỏng, ai làm đây? Cho nên đó, ta cúng dường cho các cái vị này học. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái này, cái khi chúng ta cúng dường nó có phước, và cúng dường nó cũng sanh tội. Ta đã đúng như pháp cúng dường á thì này phước, nhưng mà sai pháp cúng dường á thì cái này đọa tội. Ta đã đúng như pháp cúng dường đây là gì? Đức Phật dạy những cái vị mà tu hành sắp đắc đạo rồi, ta nói những người mà ta tu hành sắp đắc đạo rồi đấy, bây giờ ta đem ta cúng dường cho cái vị này đấy là ta được hưởng cái phước tức khắc thôi, đây là phước lớn nhất. Cho nên Đức Phật đó là sư già ta là một cái cô chăn bò đó, mà đem cúng cho Đức Phật có một bát sữa thôi, nhưng mà cô này là tương lai thành Phật. Trong đời này đó cô sẽ giàu sang sung sướng, và hết kiếp này đó là cô sẽ sanh lên trên trời, và đời đời kiếp kiếp đó cô phát Bồ Đề Tâm và tu hành thành Phật. Thì nó cúng có một bát sữa thôi mà được phước nhiều như vậy đó. Đó, tại sao vậy? Là tại vì đó, Đức Phật đó, tu sắp đắc đạo rồi. Và bây giờ đó, cái cô này đem cúng một bát sữa, thì Đức Phật uống bát sữa này nó tăng lực lên mà để cho ngài đắc đạo. Suốt 49 năm ngày thuyết pháp giáo hóa, bao nhiêu công đức của Đức Phật làm được đây đó có chia phần cho cô này. Cho nên đó, từ đó về sau cô này ở không vẫn hưởng được cái công đức do Đức Phật làm nên. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà ta đang thấy. Tại vì đó, cái thành tựu của Đức Phật là cũng có cái sự đóng góp của cái cô chăn bò này, cái công đức là vậy. Cho nên đó, bao giờ Đức Phật còn thuyết pháp, bao giờ còn có người tin Phật đó, thì cô này vẫn được chia phần, chia cái phần công đức này còn lại. Do đó đó mà cúng dường cho cái người mà sắp đắc đạo đó là cái này là công đức lớn nhất, tại vì đó, sau đó họ đã thành công. Còn kế đó là Đức Phật đó là cúng dường cho các vị Bồ Tát đó, đi ra cứu nhân độ thế, thì cái này ta cũng được phước. Thì cúng dường cho vị Bồ Tát tức là tạo điều kiện đó, cho cái vị Bồ Tát đó cứu nhân độ thế, thì cái trường hợp này đó, cứu được người trong này ta cũng được chia phần cúng. Cho nên cái này là đúng pháp. Thì bây giờ đó cúng trong việc Bồ Tát đó, cứu nhân độ thế là cái nghĩa thế nào đấy? Cho nên thầy nói dễ hiểu đó, là bây giờ ta không có phước đức, cho nên ta không có phước báo, cho nên ta đem tiền của ta cho người khác ăn đó, cho nên người khác ăn xong rồi nhiều khi họ phản lại ta, cho nên biến công thành tội, cái này không ít. Nên Đức Phật nói là bố thí đó, đúng như pháp đó là chỉ có các hàng Bồ Tát bố thí được thôi, chứ còn phạm phu không bố thí được. Thì ta cho nó rồi coi chừng mai kia đó lại phản ta, nó chống ta, nó làm cho ta sanh ra phiền muộn thêm nữa, tức là tội tâm. Tại vì tâm ta chưa thanh tịnh, phước đức ta chưa có, cho nên ta đem ta cho người khác, ta đem ta cho người khác thì nó kèm theo cái nghiệp tướng của ta. Cho nên ta cho nó ăn rồi đó, thì nó nghĩ ta dại, ta ngu, cho nên ta làm ta dám ăn, ta để cho nó ăn. Thế nên bây giờ đã mấy cái người đó mà thầy thấy không bệnh hoạn gì hết, nhưng mà đi xin hoặc là bó tay bó chân la lết vào đường đó. Thì bây giờ ta thấy vậy đó, ta tội nghiệp đó, ta đem ta cho những người này ăn. Thế nên mấy người này họ cười thầm ở trong bụng đó. Thế nên mình gạt được nó, nên mình gạt được nó thì ra cái chân nó đâu có bệnh đâu, nhưng mà nó lấy thuốc đỏ nó băng vô đó, rồi ta thấy vậy ta đem ta cho. Thì như vậy đó, nó đó là lừa bịp ta, dối trá ta, mà ta đem nó, ta giúp cho nó đi, thì bây giờ nó nghĩ sao? Tức là nó lợi dụng được ta. Cho nên khi nó lợi dụng được ta, nó nghĩ rằng cái cách làm ăn này khá, làm ăn được, cho nên từ cái chỗ đó anh lại nghĩ ra thêm nhiều cái cách nữa để anh lừa gạt người khác. Cho nên trong đó nó có cái phần đóng góp của ta. Nhưng mà những cái người ăn mày ăn xin giả dạng này đó, thì ta thấy có bao giờ khá đâu. Không, thầy thấy đó, họ càng tệ hại ra thêm thôi. Đó là cái sự thật. Thì bây giờ đó, những người mà giả dạng ăn mày ăn xin làm cho ra gì bé thiệt khổ như vậy đó, để rằng mà ta thương ta cho nó, thì ta cho nó lợi dụng ta, mà nó lợi dụng ta đó thì nó lại tăng thêm tội. Thì như vậy đó, ta làm cho nó tăng thêm tội, mà nó tăng thêm tội đó thì bây giờ nó đọa vào trong địa ngục, nó đọa vào trong địa ngục, nó đọa vào trong súc sanh, thì ta lại có một quyến thuộc ở trong địa ngục, trong súc sanh nữa, cho nên cuộc đời chúng ta khổ thêm. Thành ra cái người mà bố thí như vậy đó thì lần lần họ mệt. Có những người đó họ nghĩ bây giờ đó, cứ hãy thấy cái người mà tu hành hay là mặc áo tu đó thì thôi em cũng dường. Cho nên đó, từ cái chỗ đó đó, mà ở trong thành phố chúng ta đó, nó nảy sinh ra một cái đám người mà không phải là thầy tu, nhưng bây giờ mặc áo tu vô để đi khất thực. Thế nên không phải thầy tu thiệt, nhưng mà nghĩ bây giờ hãy mặc áo tu vô đó, thì tất cả các Phật tử thấy đó, thì cung kính mà cúng dường. Thế nên sớm quá, chỉ mặc cái áo vô mà được ta cúng dường thì dạy gì không mặc. Cho nên từ cái chỗ đó, đó nhiều người lười lao động đó, có thể là đi ăn trộm áo hoặc là tự may y phục mà mặc vô rồi đi khất thực, đi xin, đi xin dưới cái dạng này. Mà nếu là ta cho họ, ta giúp cho họ đó, thì họ thấy cái này khá hơn. Tại khi công an bắt ra thì nó nói rõ như vậy đó. Thực ra đó, đi làm lao động cực khổ, mà một ngày chỉ có 30.000 thôi, mà khi có việc, khi không có việc. Bây giờ để mặc cái áo này đi xin, có thể một ngày tôi kiếm được vài 300.000 đồng. Kinh không? Cho nên do cái lòng tốt của chúng ta mà biến nó trở thành người xấu, thì cái này ta cũng được chia phần này. Cho nên tất cả những cái người mà bố thí và cúng dường đó, theo cái kiểu này đó, ta gọi là sai pháp. Tức là sai pháp thì từ cái chỗ đó, đó ta đào tạo thêm ra một lớp người ăn hại trong xã hội. cho nên lớp người giả dạng để xin ăn, một lớp người giả dạng tu hành. Thì cái khi đó mà ta đóng góp trong cái tệ nạn xã hội này lên đó, thì cái này trách nhiệm ta lớn đó, lỗi ta có đó. Cho nên này sai pháp tu hành, cho nên đó, cuộc đời chúng ta đó, mỗi ngày mỗi lụng đi vẫn vậy. Thì bây giờ đó, thầy nói bản thân đó, chúng ta không thể bố thí được. Bản thân ta không thể bố thí được là tại vì ta còn nghiệp. Cho nên khi ta bố thí thì cái trường hợp đó, đó chúng sanh đó thọ lẫn cái phẩm vật mà cũng kèm theo cái nghiệp của chúng ta nữa. Cho nên nó sanh ra ác nghiệp. Tay nó lừa gạt ta được, nó lừa dối ta được thì nó phản nghiệp nữa. Nhưng mà bây giờ đó Bồ Tát bố thí, tuy Bồ Tát bố thí thì cái trường hợp này khác. Bồ Tát đó, là nhờ cái sạch nghiệp này. Ta nên nghiệp ngày không có. Thì bây giờ nó Bồ Tát sạch nghiệp, cho nên không có cái nghiệp, không có ác nghiệp. Nó nhìn lên vị Bồ Tát đó, không có ác nghiệp. Thứ hai đó, là vì Bồ Tát đó, có trí tuệ. Đó là cái việc quan trọng. Ta nên có trí tuệ, cho nên thấy người nào đáng độ, người nào đáng giúp, thì bây giờ đó người ta mới độ và mới giúp. Tại Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, cho nên nếu mà một thầy tỳ kheo đó cần có một cái hoàn cảnh khó khăn mà họ tu đắc đạo được đó, thì Bồ Tát nên tạo cái điều kiện khó khăn cho họ. Và cái thầy tỳ kheo này đó cần có cái điều kiện tốt hơn để họ làm được công đức đó, thì Bồ Tát nên tạo cái điều kiện tốt hơn. Cho nên khi mà có trí tuệ rồi thì bây giờ nhìn mới thấy người nào cần tạo điều kiện khổ hạnh và người nào cần tạo điều kiện cứu dân độ thế, hai cái này khác. Cho nên phải thấy như vậy và làm đúng như vậy đó thì có lợi. Cho nên bây giờ ta thấy một ông thầy tu, rồi kế tiếp theo đó ông thầy tu này đó là ông đi học, cho nên lúc bây giờ để ta bỏ tiền là ta giúp cho ông này học, cho ông này học có sao này ông thành tài. Khi mà ông thành tài rồi đó, ông ra ông làm được cái việc lợi ích cho xã hội, thì cái công việc làm này đó ta cũng được chia cái phần công đức. Đó là cái chính đó. Cho nên tìm cái người chân tu mà ta cúng dường, tìm cái người cầu tiến mà ta giúp đỡ, thì như vậy đó ta đóng góp trong cái xã hội, trong tương lai đó có nhiều người tốt ra đời. Ví dụ như sáng nay đó là thầy phát học bổng, thầy phát thưởng đó, cho những em học sinh giỏi. Cái này là nói rõ là cho những em học sinh giỏi, tuy là số tiền đó, nhưng mà nó là cái khích lệ đó. Cho nên cái khích lệ cho nó để nó ham học, để nó trở thành học sinh giỏi, để nó được thầy thưởng, để nó được tất cả những người bạn xung quanh đó, nhìn nó phải quý trọng. Đấy là sự thật. Cho nên chúng ta đem lên chúng ta giúp những cái này. Đây là cái việc mà rất là tốt. Thì bây giờ đó, tất cả những cái em học sinh mà nó học giỏi, cái này chúng ta thưởng nó, cái này đúng pháp. Những cái em học sinh mà nó thiếu điều kiện để tiến thân, ví dụ như có nhiều em học sinh sinh viên á, nó tới nó thưa với thầy, nó nói con đậu vô đại học rồi nhưng mà bây giờ không có tiền đóng, thôi như hòa thượng cho con ít tiền để con đóng tiền, thầy biểu là được thiếu là đem thầy coi, thiếu đóng tiền để đóng tiền ở trường. Thì thường bảo thầy cho, có thể thầy cho 500-300 thầy cho, thầy cho luôn 1 triệu thầy cho, tùy theo cái yêu cầu mà học vấn của nó thiếu ta giúp đỡ. Thì cái này là gì? Chắc chắn là nó có điều kiện nó học được, nó sẽ trở thành người tốt của trong tương lai. Cho nên trước mắt đó là nó học được, nó có cái nghề, nó có cái hiểu biết, để sau này nó không làm bậy. Đó là cái việc mà quan trọng nhất của người ta. Còn nói cách khác nữa, xa hơn chút nữa đó, thì nếu mà ta giúp đỡ cho con em Phật tử của chúng ta mà sau này nó học giỏi, rồi nó ra nó làm kỹ sư, nó làm bác sĩ, nó còn nghĩ tới Phật, nó còn nghĩ tới Phật, nó thương người và nó cứu người, thì cái này nó chính công đức hết. Cho nên tuần trước có một anh bác sĩ Việt Nam ở bên Nhật, thành ảnh về để anh thăm thầy, rồi đó anh đem quà điện cúng dường cho thầy. Thế anh đây là gì? Trong cái lúc mà anh đi học ở bên Nhật đó, ở bên này cha mẹ chết hết rồi, không có người lo cho anh, mà lại là trong lúc đó đó là anh bị cúp học bổng nữa, cho nên đến bây giờ nó không có tiền đóng tiền. Thành ra thầy dành cái số tiền mà của thầy có được đó, thầy giúp cho thầy đến đóng tiền anh học chứ là lấy bằng. Cho nên nha, anh về để thăm thầy, anh nói một câu là thầy rất là cảm động. Anh nói ở Việt Nam đó thì con không còn ai hết mà không. Thầy hỏi anh ở bên đó làm gì? Thầy đó là con ở bên đó, đó là con lãnh cái trách nhiệm là chăm sóc đó, cho 50 ông già bà già, đó là bác sĩ. Cái chế độ của Nhật là nó vậy, tức là ở trong một cái khu đó, một khu đó giống như trong một phường của mình vậy đó. Thì bây giờ nó có mấy chục ông già bà già này đó, thì nhà nước nó giao cho một ông bác sĩ quản lý thì theo dõi sức khỏe của những người này. Những cái bệnh thông thường thì bác sĩ này có bổn phận phải chữa trị, và những cái bệnh mà khó thì trường hợp ông bác sĩ này mới chuyển họ đi về bệnh viện. Cái cách quản lý của nó này, cho nên một bác sĩ thì giao cho một khu vực hoặc là một lĩnh vực nào đó thì cái trường hợp làm như vậy. Đó là thầy nói, khi mà mình giúp cho một người là sau đó cái người này đó họ thành công, họ thành danh, rồi đó họ làm được cái việc tốt, họ nghĩ tới Phật, họ làm được việc tốt cho đời, thế này mình vẫn được cái phần công đức. Đó là cái bố thí của mình, cái giúp đỡ của mình, cái này đúng pháp. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, là vì có trí tuệ, cho nên nhìn thấy cái người nào đáng giúp thì giúp, và người nào không đáng giúp thì thôi. Chứ không phải là cái trường hợp đó nói giúp cho bình đẳng, ai ta cho hết. Ta thấy người cần nhiều thì ta cho nhiều, người cần ít thì ta cho ít, người không cần ta không cho. Chứ còn bây giờ để chúng ta gọi là bình đẳng chia đều hết, thì anh không cần anh cũng được lãnh phần, mà anh cần ít anh cũng lãnh phần, mà anh cần nhiều này đó, anh cần nhiều lại không được, thì cái này thất bại, đâu có làm được gì. Cho nên có trí tuệ rồi thấy cái người nào cần thì giúp, người nào cần ít giúp ít, người nào cần nhiều giúp nhiều. Cái này là Bồ Tát bố thí. Cho nên Bồ Tát bố thí cho tất cả mọi người thì mọi người đó đều trở thành quyến thuộc và sau này lên được. Cho nên cái điều thứ nhất là Ngài thấy rõ. Cho nên cái điều thứ hai đó là Ngài sạch nghiệp. Cho nên Ngài sạch nghiệp, cho nên đó cái người mà nhận cái của thí này đó, nó khác với nó nhận cái của thí của người ác nghiệp. Cho nên nó thấy rõ cái người mà giúp nó đây là giúp bằng cái chân tình, cũng chẳng có lợi dụng nó đó, mà cũng biết rõ cái việc của nó cho nên giúp. Nó khác với cái người đó mà còn nghiệp ác và nó không thấy được, cho nên ta giúp nó rồi nó cười ta, thì cái này ta sai. Ta bố thí cho nó rồi đó, nó ăn hại của ta rồi đó, sau này đó nó phản lại ta, ta tức ta la nó, thì cái đó quê đó. Đó là cái sự thật. Cho nên khi mà chúng ta còn cái nghiệp Mà trong đó là cái nghiệp đó là nghiệp gì? Chỗ này Đức Phật nói là cái nghiệp tham sân si ba nghiệp. Thành cái vô minh nghiệp chúng ta này bắt đầu. Tại ta không thấy, ta không biết, thành ra ta giúp cho những người không nên giúp thì cái này tai họa. Ta giúp cho những người không cần thiết thì cái này nữa vô ơn. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát nó bố thí thì cái trường hợp nên giúp cho những người đáng giúp, những người cần giúp. Đó là cái chính trên con đường tu của ta. Cho nên ta đem ta đưa tiền cho những người biết kinh doanh, những người biết sử dụng thì họ sẽ giàu có lớn. Mà giàu có lớn thì ta lại được hưởng cái phần phúc lợi này. Đó là trên con đường tu. Cho nên ta đem ta bố thí, ta cúng dường rồi nữa mà ta thấy ta phát triển được 5 phước thì cái trường hợp đó ta biết là ta đúng. Thế nào phát triển được mình biết. Nên trong bài sám pháp qua chúng ta nhé, có một cái câu đó: đủ đầy năm phước, đủ đầy năm phước cúng dường tam phước. Nên cái người mà bố thí cúng dường rồi nữa mà năm phước của họ sanh ra, cái phước thứ nhất mà lớn nhất đây là cái việc làm của mình đúng và có ý nghĩa, có kết quả tốt, cho nên tâm mình được an lạc. Cái điểm đó là điểm mà quan trọng đó. Nên bây giờ nữa thầy thấy khi mà thầy tổ chức cái chiêm tân hội trên núi Thị Bãi, thì có mấy Phật tử tới thưa với thầy, con chỉ nghe thầy làm chiêm tân hội là con thấy sướng rồi. Thế bao nhiêu tiền bỏ ra nhưng mà thấy sướng rồi, thì thầy thấy nó như vậy là sanh công đức. Cho nên chị bỏ tiền ra mà chị thấy vui sướng đó thì cái này công đức, cái này cái phước thứ nhất sanh ra rồi đó. Chứ còn ta bỏ tiền ra mà ta buồn phiền, ta bực bội, ta tức tối, ta nghĩ sao á, thì cái trường hợp này nghiệp sanh ra. Cho nên thầy nói ở trong đại chúng, đừng bao giờ khuyên góp, đừng bao giờ tạo điều kiện để cho người ta miễn cưỡng phải đóng góp, cái này sợ. Thế như vậy đó, phước không sanh nhưng mà nghiệp sanh. Cái điều quan trọng là khi nào mà tâm hoan hỷ để cúng dường đó, thì cái này tốt. Thậm chí ta chưa cúng dường vật thực nhưng mà tâm hoan hỷ sanh ra đó, thì cái này có phước. Thế nên thầy chỉ có một cái ý định là cúng dường cho chư tăng thôi, chỉ có một cái ý định là cúng thiên tăng hội thôi, chỉ nghĩ ra trong đầu thôi mà thầy vẫn thấy vui. Từ cái niềm vui này nó mới dẫn tới cái thực tế. Cái phước thứ nhất sanh ra là vậy. Khi ta muốn làm cái gì, ta nghĩ cái gì, ta thấy ta vui. Và khi ta làm cái đó theo đủ mục tiêu đó, chúng ta vẫn thấy vui. Và làm xong rồi nữa, chúng ta cũng thấy vui. Đức Phật nói ba thời kỳ vui thì cái trường hợp này là đúng pháp. Còn khi chúng ta nghĩ làm một chuyện phước này đó, ta thấy vui là được một. Nhưng mà khi ta đã làm nữa, ta thấy ta không còn muốn làm nữa. Rồi đó, làm xong rồi đó ta hối hận, thì cái này đó nghiệp sanh. Cũng bố thí thôi, nhưng mà ban đầu nó thì tốt, ta nghĩ ra thì tốt, nhưng mà cái chừng đem vô thực tế ta làm nữa thì ta thấy nhiều cái khó quá. Ta thấy nhiều cái chướng duyên quá, ta nản. Ta nản nhưng mà vì sao? Ta đã hứa lỡ rồi đó. Thế nên ta hứa cúng rồi, thế nên hứa cúng rồi giờ chẳng lẽ không cúng? Cho nên phải cúng. Cái chỗ mà phải cúng này đó là đọa rồi. Từ khi mà ta cúng xong rồi nữa, ta nghĩ ta không muốn cúng chút nào hết, nhưng mà phải cúng, cho nên ta cứ sanh ra tiếc hoài. Thế nên cứ nghĩ là phải về hồi đó tôi không cúng đâu, thế nên phải về hồi đó tôi không hứa. Giờ hứa lỡ rồi, cúng rồi, cho nên từ cái chỗ đó buồn phiền sanh ra. Buồn phiền sanh ra tức là nghiệp sanh ra. Mà khi nghiệp sanh ra đó thì cái chuyện làm ăn của chúng ta đó, nó sẽ trở ngại, khó khăn và thua lỗ. Cho nên khi mà thua lỗ rồi đó thì ta lại càng tiếc của thêm nữa. khi mà ta làm ăn dư giả đó thì ta có thể bố thí cúng dường được, nhưng mà bây giờ bố thí cúng dường xong rồi đó, đây về làm ăn thua lỗ thất bại đó, thì nó ta nghĩ ta tiếc, tại vì ta nghèo rồi, ta khổ, ta khó, cho nên ta càng tiếc thêm nữa, mà càng tiếc thêm nữa đó, thì ta lại còn đọa sâu hơn nữa. Ta đang ghi đọa sâu hơn nữa đó, tức là ta nghèo khó nhiều quá rồi, mà ta nghĩ hồi nãy ta cúng 100.000 nhiều quá hơn. Đang 100.000 để đó ta mua được mấy ký gạo đó. Thì như vậy đó còn đọa nữa, cứ như vậy mà đi xuống, cho nên nó cúng xong rồi đó sẽ đọa. Từ cái chỗ tâm này rất nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói là đủ ba thời kỳ. Trước khi cúng tâm hoan hỷ, và trong khi cúng ta cũng hoan hỷ, và làm xong rồi đó ta lại càng hoan hỷ hơn nữa, ta thấy ta làm được một cái việc. Bây giờ đó thầy mong cho tới cái ngày 7 tháng 7 thầy đã xong việc chứ, để coi nó như thế nào để mình sướng nhé. Cho nên là sự thật, chứ còn bây giờ nó chưa tới cũng chưa biết cũng còn lo đi. Nhưng mà bây giờ đó, cái thứ nhất thầy không lo rồi, tức là tiền có rồi, tư sự cũng có rồi, mọi việc chưa đủ nhưng mà coi như là được cái này chứ. Nhưng mà còn tới cái bữa lễ này làm sao còn đó. Thầy đã có nhiều chị thì hứa với thầy cúng bánh mì, có chị thì hứa cúng cơm, có phục vụ biết là tới bữa đó họ có làm thiệt không. Bây giờ vải có rồi, xà bông có rồi, khăn mặt có rồi, tiền có rồi, sướng rồi. Cái này cái phần gói này là xong rồi đó, nhưng mà còn 3.000 hộp cơm này, 3.000 ổ mì này, em biết là bữa đó họ có phục vụ không đây. Còn cái lo trong chừng nào mà xong hết rồi đó, mà mình thấy mình cúng dường mấy thầy thọ lãnh thẩm vật cúng dường vui vẻ, họ xuống núi, tới chừng đó mình thấy mình tròn hạnh tròn nguyện rồi. Cái này bây giờ mới có nguyện cũng tròn, nhưng mà còn hạnh, hạnh còn đang diễn tiến. Cho nên tất cả các Phật tử nên giữ cái tâm mình cho thật tốt, để mà hồi hướng tới cái lễ này cho nó hoàn toàn kết quả tốt. Đó là cái việc rất quan trọng. Mà làm cái việc càng lớn bao nhiêu đó thì lại càng khó và càng khổ bao nhiêu. Thầy nói thí dụ như bây giờ cái lễ này nữa, mình chia ra vào khoảng độ hơn 100 triệu đi, nhưng mà tất cả mọi người đều tốt hết đấy, có một người thôi họ bỏ cho mình 100.000 thôi, nhưng mà tâm họ không thanh tịnh, ý ác của họ sanh ra đó, thì cái này cũng hại mình. Cái đó là quan trọng, tức là làm cho cái lễ mình không thanh tịnh. Nên trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất. Nên cái điều mà thầy sợ đó là mình không đủ phước đức đó để làm chuyện lớn. Thì cái chuyện này gọi là chuyện lớn, cúng 1.000 vị tăng là chuyện này chuyện lớn, trước giờ chưa làm. Mà hãy phước mình không đủ đó, thì thầy nói thứ nhất là mình không có tiền, thứ hai mình không có vật thực, thứ ba là mình không làm tròn. Cái này sợ, chứ còn làm cái chuyện nhỏ nhỏ như mà trước giờ nữa thì mình làm gì thêm. Mình sẽ còn làm một chuyện lớn như vậy là đáng sợ. Thì như vậy đó, nếu mà cái tâm chúng ta ở trong ba thời kỳ đều quan hệ tới đó, thì cái này là phước ta sanh ra, mà đó là cái phước căn bản nhất đó. Mà ba cái thời kỳ này đó mà tâm chúng ta quan hệ đó, thì cái phước thứ hai sẽ sanh ra. Cái phước thứ hai tức là sức khỏe chúng ta tốt và ngoại hình chúng ta dễ coi cái này. Cho nên khi ta làm được một chuyện phước đức đó, tự nhiên cái hình dáng chúng ta đổi khác. Ta nói con người cũng một con người đó, nhưng mà khi họ vui chúng ta thấy khác, mà khi họ buồn chúng ta thấy khác, khi họ bệnh chúng ta thấy khác. Chứ không phải là lúc nào cũng như lúc nào. Ta nói Phật đó thì lúc nào cũng như lúc nào, còn chúng ta đó là tùy nghiệp mà chuyển biến. Cho nên nó làm được một cái việc công đức, cái nghiệp lành, thì sức khỏe chúng ta tốt và hảo tướng ta hiện ra. Đó là cái tướng phước thứ hai mà chúng ta có trong đời tục. Bây giờ nếu cái phước thứ ba người ta có đây này, phước thứ ba người ta có đây, tức là bạn bè. Cho nên cái bạn bè cái này quan trọng. Hồi nãy đó thầy nói ta chưa làm được việc là vì người chống ta nhiều mà người ủng hộ chúng ta ít. Đó là trên bước đường tu đó. Ta nói người chống chúng ta nhiều mà người ủng hộ ta ít đó, ta có nên làm không? Không. Làm là tự chuốc họa vào thân. Và bao nhiêu công đức tu tạo nhiều kiếp về trước đó, bây giờ đem đốt hết bỏ. Cái khi mà người chống chúng ta nhiều mà cái người ủng hộ chúng ta ít đó, thì cái trường hợp này là không nên làm nữa. Ta không nên làm nữa, ta ở không. Không được. Thầy không nên làm mà cũng không nên ở không. Cho nên ta biết ta làm không được. Ta làm không được thì ta phải tìm chỗ đầu tư. Cái này quan trọng. Ta nên tìm chỗ đầu tư. Tại vì ta không thể mở công ty được. Lúc này cái số vốn chúng ta như vậy, cái điều kiện ta như vậy, cái hoàn cảnh ta như vậy là không thể mở được rồi. Không thể mở công ty. Mà bây giờ đó, cái số tiền người ta bỏ không ngay đó, thì cũng không nên. Cho nên chúng ta tìm. Ta nên tìm cái công ty nào mà có thể phát triển được, ta thấy được, nên dành đầu tư cho nó. Đem đầu tư vô chỗ khác để tăng quyến thuộc ta chứ. Tại bây giờ ta làm nó chống. Ta làm chống nhưng mà ta thấy có người kia tốt, có thể làm được. Nhưng mà họ thiếu điều kiện làm. Cho nên ta đầu tư vô chỗ đó. Để cho cái người này làm, họ thành công được. Khi họ thành công được thì ta lại thêm được một người. Người bạn tốt, người bạn có năng lực sẽ hợp tác với ta trong tương lai. Cái này là tu hành Đức Phật dạy chúng ta làm phải như vậy đó. Chúng ta khác. Còn bây giờ lúc nào ta không làm hết mà có lúc này không thể làm được mà ta làm đó, thì cái này tự chuốc họa, tức là hại. Cho nên đó, ta phải tìm những người làm được, ta giúp cho họ làm. Cho nên ta coi cái việc của họ cũng giống như việc của ta. Để rồi đó họ ơn ta, họ nợ ta, họ trở thành cái người mà quý trọng ta đó, thì cái trường hợp này sau này điều kiện tốt tới với ta đó, ta phải làm. Hay là nói cách khác đi, Đức Phật nói ngài Di Lặc Bồ Tát đáng lẽ là làm Phật rồi, đáng lẽ làm Phật rồi, nhưng mà ngài không làm, ngài không làm Phật. Tại sao vậy? Bây giờ các ngài đang ở trên cái điện Quang Minh, ở trên cung đường Đô Xuất, ngài không làm Phật. Cho nên thầy có xây cái điện Quang Minh ở trên núi Thì Phải là cái nghĩa như vậy, thờ ngài Di Lặc. Thì bây giờ ngài đủ tư cách làm Phật rồi, nhưng mà ngài không làm, không hiện thân ra làm Phật, mà ngài đó nói là ngài làm một cái việc đó là giúp đỡ cho đệ tử của Đức Thích Ca còn lại. Thế nên chuyện này là chuyện chính của ngài đó. Đây đệ tử của Đức Thích Ca còn lại đây là gì? Tức là những người đó chưa thành Phật, chưa đắc đạo, những người nguyện tái sanh thành Bồ Tát đạo đó. Cho nên ngài ngồi ở trên cung trời Đô Xuất đó, ở trên Quang Minh Điện đó, mà ngài quan sát xuống dưới trần thế, ngài coi ai là cái người mà tuyên dương chánh pháp của Đức Thích Ca đây. Và những người này đó cần cái gì, thiếu cái gì đó, thì cái trường hợp đó ngài Di Lặc đầu tư vô. Cho nên ngài đầu tư vô cho những người này, để rồi đó sau này những người này đó nên dân Phật hết rồi đó, thì tới chừng đó ngài xuất hiện trên cuộc đời này, ngài thành Phật. Tại vì ngài biết đó, là bây giờ tất cả những người dưới này là đệ tử của Đức Phật Thích Ca chứ không phải đệ tử của ngài. Cho nên đệ tử của Đức Phật Thích Ca không phải đệ tử của Đức Di Lặc. Nhưng mà Đức Di Lặc sanh vô đây đó thì không phải đệ tử mình, nó đâu có hết lòng, đâu có sống chết nữa. Cho nên biến đệ tử của Đức Thích Ca thành đệ tử Đức Di Lặc. Đó là cách, cái cách tu của ngài Di Lặc. Thì biến nó bằng cách nào? Vì đệ tử của ai cũng không biết, nhưng mà mình giúp đỡ nó để nó nên được, thì lần lần nó mới hiểu mình, nó mới biết mình nữa, nó mới quý trọng mình chứ. Thấy sự thật. Cho nên đối với thầy, thầy không nghĩ là đệ tử của ai hết. Nhưng mà tất cả những thầy học tăng khác, học ở trường cao cấp, học ở trường cơ bản, học với ở khóa giảng sư, tất cả những người này đó, thầy thấy có năng lực, có ý chí, thì thầy sẵn sàng đầu tư giúp đỡ. Và chính ngày nay thầy làm được Phật sự là nhờ những người này chứ. Thầy gọi đó là những người học trò. Nếu có người họ nói là thầy thì học giỏi nhưng mà không có ông đệ tử nào coi được hết nữa, họ thấy họ tội nghiệp cho thầy. Thế nên bây giờ đó thầy không có ông đệ tử nào coi được hết nữa, nhưng mà thầy giúp đỡ, thầy dạy dỗ cho những thầy đệ tử của những thầy khác đó. Thì sao? Tại cái Phật sự là chuyện chung. Những người này đó, họ có thể lên được, họ cần mình giúp đỡ, họ nhờ mình. Nhưng mình giúp đỡ họ thì biến họ trở thành miếng thuộc của mình. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật đó, phải nhìn thấy như vậy. Phải nhìn thấy như vậy rồi đó thì lúc bây giờ mình giúp đỡ. Tại vì mình thì không làm được, nhưng mà người khác làm được đó, thì cái này mình sáng lập. Đó là cái tinh thần mà của Đức Di Lặc Bồ Tát để mà hành đạo. Nên thầy nói mình có tiền của mà mình biết mình không thể làm được thì mình tìm những người làm được đó, mình đầu tư vô, rồi họ thành công được đó, thì sau này đó họ cũng còn giúp đỡ mình, hợp tác với mình này, thế nào. Thì cái đây đó là cái hàng Bồ Tát, tức là những người mà được việc đó, thì ta đem ta đầu tư vô cho họ để họ được, chứ không phải là nói giúp rồi để giúp tàn lan hết nhé. Thế nên giúp tàn lan hết đó, chúng ta theo cái kế hoạch người ta gọi là xóa đói giảm nghèo. Thì bây giờ cứ hãy thấy người nào nghèo cho vay, thấy người nào nghèo thì giúp đỡ, nhưng mà giúp tiền cho nó không biết làm gì hết đó. Thế nên giúp tiền cho nó không biết làm gì hết đó, để đánh bạc chơi gì hết, hay là mua heroin để hít lên không. Cái này là thật nhiều cái hại lắm. Cho nên làm chung chung, làm tràn lan không được đâu. Phải nhắm vô cái người đó, ta giúp tiền cho nó lên được ta giúp. Còn cái người này giúp tiền cho nó hại nó, ta không nên giúp đâu. Nhưng mà ta cũng giúp nó, nhưng mà giúp mình khác, chứ bằng cách khác mà sao. Cho nên bây giờ nữa, anh không biết kinh, anh không biết làm ăn thì tôi không thể nào đưa tiền cho anh hết. Nhưng bây giờ anh có sức khỏe không? Anh có sức khỏe, anh có thể bắt xi măng được, thôi lên đó thì vải công quả đi. Đấy, cũng có tiền vậy. Thành ra con thầy nuôi vác lên bao xi măng trả cho 11.000 sao. Tại cái anh chỉ làm cái này được thôi. Chứ bây giờ nữa, mà đưa tiền cho mấy anh này nữa, biểu anh đi kinh doanh đi, anh làm ăn đi, giúp giống anh đi. Thầy phải đứt vốn nhiều lắm. Thành ra giúp vốn là đứt vốn, cái này nhiều chứ. Cho nên cái người này họ có sức lao động, nhưng mà họ thiếu công ăn việc làm. Cho nên bây giờ ta tạo công ăn việc làm cho họ, cái này chính đó. Cái người này họ biết kinh doanh mà họ thiếu vốn, ta giúp vốn. Người đáng giúp vốn ta giúp vốn, người đáng giúp công ăn việc làm ta giúp công ăn việc làm. Thì cái này ai cũng nên hết, chứ không phải tất cả đều giống nhau. Cho nên Đức Phật dạy hành Bồ Tát Đạo phải thấy cái đó. Rồi nó dưới cái hàng Bồ Tát Đạo này đó là Duyên Giác hay là Bích Chi Phật. Cho nên Bích Chi Phật á, tức là những người có trí tuệ. Cho nên những người đó có một cái tầm nhận thức đó. Mà thầy nói đó, ngày nay đó là cái giới trí thức ở trong xã hội. Cái hàng Bích Chi Phật là Bích Chi Phật thì xa trên ta thấy được, nhưng mà thực tế trong cuộc sống này nè, những nhà trí thức. Cho nên những nhà trí thức, những nhà khoa học. Cho nên nhà trí thức, nhà khoa học tức là họ hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà họ đâu phải nhà kinh doanh. Bây giờ đem giúp vốn cho họ làm ăn chuyện không được đâu. Họ là những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu. Thì cái gì? Ta nên giúp cho họ để họ nghiên cứu, họ phát minh. Còn cái người kinh doanh ấy, thì người khác. Cái nhà khoa học không thể kinh doanh được. Đây là sự thật. Họ là những nhà nghiên cứu và phát minh. Thì nếu ta có đầu tư cho họ đó, là đầu tư cho họ nghiên cứu và đầu tư cho họ phát minh. Thế nên họ viết được một cuốn sách, họ nghiên cứu được một bộ sử, họ viết được một vở kịch có giá trị. Tất cả những cái này đều tốt cho xã hội hết. Nhưng mà họ chỉ làm chuyện đó thôi. Thế nên ta đầu tư, ta giúp đỡ nó,
cho những nhà khoa học tự nhiên, cho những nhà khoa học xã hội, họ nghĩ ra thêm được cái hay cái đẹp cho cuộc đời này cũng là đúng. Cho nên những người đó có khả năng nghĩ ra nhiều cái, nhưng mà bây giờ nó bụng họ đói quá cho nên họ không nghĩ được, không nghĩ ra được. Bây giờ nữa, ta tới ta đầu tư của anh, tôi giúp tiền cho anh đủ ăn đủ sống, anh nghiên cứu viết này cho tôi. Anh đã thấy bên Nhật họ ưa làm cái này, Phật giáo ưa làm cái này, cho nên nó có nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị cho. Thế nhiều khi đó chúng ta thấy cái tầm nhìn ta còn nông cạn đó, ta nghĩ giúp cho nó một năm như vậy đó tốn mấy chục triệu mà nó viết được cuốn sách, uổng quá không? Đây là sự thật. Thành ra có được một tác phẩm là cái vấn đề này là cái quý cho cuộc đời. Cho nên sẵn sàng đầu tư vô cho những người này. Cho nên những nhà khoa học, những nhà trí thức, đó là những người sáng tạo cho cuộc đời, cho tương lai đó, thì điểm này quan trọng. Cho nên cái chỗ này để chúng ta đầu tư. Cho nên người cứu nhân độ thế là Bồ Tát, ta đem ta đầu tư vô, ta có lợi liền tức. Cái người mà có năng lực nghiên cứu, ta đem đầu tư vô, thì sau này họ cũng cho được những cái tác phẩm dâng hiến cho đời. Bây giờ cái hàng thứ ba, hàng nhỏ đây, cái hàng người có đức hạnh, hàng người có đức hạnh tức là cái bậc chân tu. Cho nên những người chân tu đó là họ không thích làm cái gì hết, mà thiệt họ làm cũng không được, họ không làm được, nhưng mà họ ở yên, họ tu hành, họ trở thành người đạo đức, một cái mẫu ở trên cuộc đời. Đây ta tới ta cúng dường, ta đầu tư, để rồi đó ta có một cái quyến thuộc như vậy, ta coi trở lại tất cả những người ta cúng dường, họ đều đắc quả A La Hán, họ đều đắc quả Bích Chi Phật, họ đều đắc quả Bồ Tát, họ đã làm được nhiều cái chuyện lớn trên đời, được nhiều phước. Người ta nói cái này đúng như pháp tu hành đó là vậy. Còn ngược trở lại đó, nghe nó cúng thì ta gặp đâu ta cúng đó, nghe nó bố thí thì gặp ai ta thí hết. Thì cái trường hợp này chắc chắn không có kết quả. Thì tôi thì nhắc cho một số việc như vậy thì nhớ.